Phương xin kính chào quý khán giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Hôm nay thì chúng ta thiếu mất một người, đó là anh Nguyên Hoàng. Không biết là thời tiết ở bên Dallas thì như thế nào Nam Phương? Trời nắng hay là có cơ hội hoặc là có cái xác suất mưa lên cao hay không,
dạ
Nam Phương?
Dạ không ạ, ngày hôm nay là thời tiết ở Dallas thì nắng
97-98 độ phải không?
Nắng ấm. 99 thôi thưa cô. Không biết rằng là ở forward của giáo sư thì như thế nào, không biết có lên được 100 chưa ạ?
Chắc cũng giống như vậy thưa cô Nam Phương. Kính chào chị Quỳnh Lan, kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư.
Dạ vâng, thị trường chứng khoán thay đổi đôi chút không đáng kể, nhưng mà có đôi giảm đôi chút khoảng 75 điểm của Dow Jones so với lại cuối tuần trước, và ngày thứ sáu cũng giảm 75 điểm, kết thúc vào thứ sáu hôm nay là cuối ngày thứ sáu là 35.370 điểm. Như quý vị biết, cái cao điểm của Dow Jones trong mấy tuần qua có khi lên đến 35.400 mấy chục điểm, gần 35.500, thì thôi thao đổi đôi chút không đáng kể, cái chiều hướng vẫn tốt đẹp. S&P 500 là 4.535, Nasdaq là index của những công ty technology cũng đi theo cái chiều hướng đó là 15.363 điểm. Trong khi đó giá dầu thô vẫn giữ dưới cái mức 70 đô la, hiện tại là 69, dĩ nhiên là do cái đe dọa của COVID Delta variant. Giá vàng gia tăng trở lại, đầu tiên qua khỏi cái mức 1.800, hiện tại là 1.830 đô. Và công cổ phiếu 10 năm là 1.32%. Dạ vâng, thưa đó là thị trường chứng khoán thưa chị.
Cảm ơn giáo sư, lúc nào cũng nghe giáo sư nói nó không thay đổi, mà không thay đổi bao nhiêu mà lại có cái khuynh hướng là nó gia tăng, cuối cùng hễ cái giảm rồi lại lên. Nhưng mà chúng ta thấy là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ bây giờ vẫn ở cái con chỉ số rất là tốt đẹp. Thế thì thưa giáo sư, đại đa số công ty của S&P 500 đó, lớn nhất của Hoa Kỳ đó, thì lợi tức đều gia tăng, phải không thưa giáo sư? Và trước cái thời mà COVID như vậy thì cái lý do nào đã đưa đến cái tình trạng này thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy thưa chị. Như quý vị thấy, stock market vẫn gia tăng, mà gia tăng rất là vũ bão. Nhất là nếu mình theo dõi stock market cái thời mà Tổng thống Trump vừa lên nhậm chức 4 năm về trước á, hay là 4 năm rưỡi về trước á, thì liên tục từ đó lên gia tăng. Rồi khi mà thất tử rồi thì một số người ta lo sợ là với cái lãnh đạo của đảng Dân Chủ, thuế gia tăng cao thì stock market sẽ xuống, nhưng mà rốt cuộc không xuống mà vẫn tiếp tục theo lên trong vòng 8 tháng này. Thật ra stock market đã đưa cho những công ty này một số tiền cash rất nhiều, nhưng mà cái đó là cái sự đầu tư. Còn vấn đề lợi tức lợi nhuận, có nghĩa là những công ty này buôn bán bao nhiêu đó, thì trong cái thời COVID bao nhiêu những công ty khác ở thế giới thì gặp khó khăn, như công ty Hoa Kỳ thì bây giờ so lại cái lợi tức trước thời COVID vẫn gia tăng rất là nhiều. 3/4 những công ty 500 S&P 500 là 500 công ty lớn nhất, đa dạng nhất, nhưng mà những công ty này dẫn đầu là những công ty technology, gia tăng trước cái thời COVID. Nhưng mà cái sự gia tăng này á, nó thay đổi cái chiều hướng. Một số công ty ví dụ như công ty về technology, như là Zoom hay những công ty này nọ đó, hay là những công ty Alphabet, Google, Apple này nọ đó, khi người ta ở nhà làm việc nhiều, người ta mua computer rất là nhiều, hãng mua rất là nhiều, người ta dùng Zoom. Một cái chiều hướng thay đổi, người ta không xài nhiều nhưng mà về hướng khác, về hướng technology. Những công ty thuốc cũng gia tăng, và những công ty về nghiên cứu về hóa học hay là về liên hệ đến bệnh, hay là cái đây là như là một cái kinh tế mới trong cái thời hậu Covid, thì những công ty này vẫn gia tăng. Dĩ nhiên là những công ty gặp khó khăn như là những công ty ở trong mall, hay là những công ty nhỏ thì chắc chắn là gặp khó khăn. Thành ra ngay hay là những công ty hàng không hay là những công ty cruise line mặc đầu đã gượng dậy một phần nào, nhưng mà vẫn chưa trở lại tiền Covid. Thành ra đại đa số 3/4 này là những công ty nó có liên hệ trực tiếp đến cái sự phản ứng của sự tiêu thụ và nền kinh tế của người dân trong cái thời Covid và bắt đầu ra khỏi Covid dần dần, thưa chị.
Dạ vâng ạ, được biết rằng là cái nạn thất nghiệp thì có giảm đôi chút, nhưng mà cũng có những cái công ty mà họ là bớt thu mướn nhân viên là tại vì họ sợ bị Covid Delta, không biết có phải vậy không, thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy, cái chiều hướng thu mượn người đó nó gia tăng rất là nhiều sau khi mà đã có vaccine rồi, mà ngay cả trước vaccine đó, khi người ta thấy số Covid không gia tăng thì những công ty này họ thu mướn, cố gắng thu mướn rất nhiều. Những cái công ăn việc làm mà lương thấp á, thì những công ty họ gặp khó khăn, họ không thu mượn được. Nhưng mà gần đây vì cái sự gia tăng của Delta variant á, tin tức hàng ngày cho thấy là những cái vùng mà không chủng ngừa nhiều đó thì nhà thương đầy hết và ER đầy hết, thì nó làm cho những công ty này chậm lại. Nạn thất nghiệp không gia tăng nhiều và cũng không giảm bao nhiêu, cũng khoảng 5.4%. Nhưng mà cái vấn đề đây á, là số người mà gọi là nghỉ việc tạm thời đó vì Covid, vì được hưởng lợi phúc an sinh xã hội hay là nạn thất nghiệp của tiền lợi suất lợi tức khi mà chính phủ liên bang hay là chính phủ tiểu bang cho tiền thất nghiệp đó sắp sửa chấm dứt vào cuối tháng 9 đây, thì những người này họ trở lại đi làm. Thành ra mặc dù trong thời gian quá khứ mấy tháng nay đó những công ty mướn nhiều, nhưng mà số người trở lại đi làm vì họ biết là tiền thất nghiệp sắp hết rồi, cho nên đó là lý do mà nạn thất nghiệp không giảm bao nhiêu. Nhưng mà trong thống kê trong mấy tuần nay đó cho thấy là những công ty họ thu mượn bớt đi, tại vì họ không biết là cái cô Delta variant đó là một cái sự dè dặt tạm thời thôi, nó sẽ trôi qua, thưa cô.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ thì chúng ta thấy rằng là công ăn việc làm được mở ra rất là nhiều, nhưng mà hình như vẫn có rất ít người trở lại làm việc. Và chúng ta thấy hiện nay thì công ty Walmart cũng đã gia tăng lương cho nhân viên, thì gia tăng cái lương tối thiểu là lên đến 12 Mỹ Kim một giờ, trong khi đó ở Target thì lại 15 Mỹ Kim một giờ. Tại sao họ lại tình nguyện làm như vậy, và cái điều này nó tốt hay là xấu cho nền kinh tế của Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Sau khi một số người ở nhà một thời gian quá lâu rồi, và họ nói rằng họ đi làm chuyện khác và họ cảm thấy là lo âu về cái nạn Covid này nọ, thì một số người họ không muốn đi làm nữa. Họ thay đổi cái chiều hướng và có thể họ nghỉ hưu sớm. Thành ra một số công ty họ rất là vất vả để mà thu mọi người, nhất là những công ty nào mà trả tiền lương tối thiểu dưới hay là ngang hàng với lương tối thiểu của liên bang là $7 đó, thì họ gặp rất nhiều khó khăn để thu mượn. Thì những công ty này đó bây giờ họ muốn buôn bán nhiều mà lại không có nhân viên, thì bằng cách là khi đây là cái gọi là luật cung và cầu của thị trường mà thôi, mặc dù tiền lương của tối thiểu của liên bang vẫn được chưa được thông qua gia tăng, tôi nghĩ là trước sau gì liên bang cũng sẽ gia tăng tiền lương tối thiểu. Vì nó không đi theo thực tế của thị trường, thì những công ty nào cạnh tranh họ mướn người, và Walmart cũng vậy. Mặc dù Walmart là luôn luôn có cái truyền thống là mướn nhân viên lương thấp hơn tất cả những công ty khác, đại công ty khác, ví dụ như Target là $15, mà những công ty Amazon thì lại còn cao hơn $18, tôi lương tối thiểu lên rất là vũ bão để họ giành giật những nhân viên có tài năng. Thì đó là luật cung và cầu, nó là một cái luật tự nhiên của nền kinh tế tự do. luật của liên bang nó sẽ đi theo cái thị trường của lao động. Tuy nhiên những điều này nó sẽ thật sự ra nó cần thiết phải xảy ra, nhưng mà nó sẽ hại những tiểu thương rất nhiều. Tại vì nền kinh tế của Hoa Kỳ đó là trên phân nửa là tùy thuộc vào tiểu thương. Những công ty nhỏ trong mấy chục năm nay đã bị nuốt tửng bởi những đại công ty như Walmart hay là Target hay là những công ty Amazon buôn bán người ta. Bây giờ những công ty tiểu thương nhỏ, lương họ đã khó khăn trong cái thời Covid rồi, mà bây giờ phải cạnh tranh để mướn người với cái tiền lương cao này, nó sẽ giết chết gặm luôn cái tiểu thương. Thành ra nó sẽ hại đến kinh tế, vì tiểu thương, những công ty tiểu thương gặp khó khăn, bây giờ tiếp tục khó khăn vì sự cạnh tranh của lương tối thiểu thôi chị.
Dạ vâng ạ, hầu hết là kinh tế ở bên Á Châu thì đang vật lộn với lại cái con COVID-19 này và gặp rất là nhiều khó khăn. Thì những cái quốc gia nào mà bị nhiều nhất và ảnh hưởng thế giới như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, chắc chắn là nói bên Á Châu thì mình nói đến Việt Nam là điều chắc chắn rồi. Việt Nam hiện tại tình trạng rất là tệ lậu, rất là nguy hiểm. Hiện tại lúc trước họ nói rằng cái số người mà bị lây nhiễm trong cái thời 2020 là quốc gia vàng son, nhưng mà cái Delta variant này nó đã thay đổi, thấy chưa, như quý vị ai cũng biết. Hiện tại ngày hôm nay giờ phút này đó, ngày thứ bảy 4 tây tháng 9 đó, là Việt Nam cái số ca mà nhiễm là lên đến 511.000 người, trong khi đó cái số tử vong đã lên gần đến là 12.800 người rồi, số tử vong, và mỗi ngày tử vong cái mức nó gia tăng, cái hơi nhiễm nó gia tăng. Và cái mức gọi là thử nghiệm đó, xét nghiệm đó, thì 16 triệu người xét nghiệm. Cái sức chủng ngừa đó thì nó rất là vẫn còn thấp, mặc dù gia tăng nhờ cái sự cứu trợ của thế giới. Cái mức chủng ngừa ở Việt Nam hiện tại đã khoảng 18%, nhưng mà càng ngày càng gia tăng. Thành ra kinh tế bị ứ động. Còn những quốc gia khác như là Malaysia, Indonesia bị ảnh hưởng nhiều. Malaysia rất là quan trọng là tại vì Malaysia là một trong những quốc gia chuỗi cung của Đài Loan và của Hoa Kỳ, vì những quốc gia này chế tạo những cái thiết bị cho những cái hàng hóa cho semiconductor, đó là một trong những cái phần chính của chip, và chip hiện giờ đang khan hiếm. Và những quốc gia khác như quý vị biết, ở Nam Hàn cũng bị ảnh hưởng, rồi Trung Quốc, mặc dầu Trung Cộng họ đã kiềm chế kỹ, nhưng mà họ cũng đang vật lộn với nhiều thành phố đang xảy ra. Thành ra cái mức sản xuất của Trung Quốc bây giờ đang ở cái ngưỡng cửa là bị co rút lại chứ không phải gia tăng. Thành ra cái chuỗi cung của nguyên khu Á Châu là một cái chuỗi cung rất lớn, tại Trung Quốc trong đó nắm một phần, và Nhật Bản, rồi bây giờ là Việt Nam, rồi những quốc gia như là Malaysia, Indonesia, Thái Lan bị cũng rất nặng, nhưng mà bắt buộc là họ khi đỡ thì họ mở kinh tế ra, rồi bị lây nhiễm họ đóng lại. Cái đường dài chỉ là tùy thuộc vào vaccine và thoát ra khỏi cái nạn của Covid mà thôi, thưa tôi.
Cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta có một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề nước Trung Cộng, mà điển hình đó là ông Tập Cận Bình. Thì được biết là ông Tập Cận Bình càng ngày càng xen lấn vào công ty tư công nghệ cao, chẳng hạn là điển hình như là công ty Alabama sau khi bị khiển trách thì cũng đã đóng góp lên đến hơn 15 tỷ đô la vô cái chương trình xã hội chia sẻ tài sản của ông Tập Cận Bình. Điều này ra sao, và xin giáo sư có thể chia sẻ cho quý thính giả được biết ạ.
Vâng, khi mình nhìn vào Trung Cộng đó, mình thấy một cái sự thay đổi rất nhiều. Nhất là từ ngày ông Tập Cận Bình được Đảng Cộng sản biểu quyết cho là Tổng thống muôn năm, có nghĩa là nhiệm kỳ của ông không giảm, có nghĩa là quyền quy của ông bất kể là ông làm, ông sợ là có bị bãi nhiệm hay là bị bất rớt hay không. Cái đó là một cái điều rất nguy hiểm. Họ so sánh cái quyền hạn của ông nó ngang hàng, có thể cao hơn của Mao Trạch Đông nữa. Mà cái sự ngang ngược càng ngày càng nhiều, mặc dầu ông nói thì rất ngọt ngào, nhưng mà cái hành động ngang ngược và gọi là gian lận nó càng ngày càng lố bịch. Đối với công ty của họ, sở dĩ trong quá khứ đó, và thế giới đầu tư thật nhiều ồ ạt vào đó, là sau khi Đặng Tư Bình mở rộng ra và họ nói đây là một cái chỗ mà từ từ Trung Cộng họ cởi mở đời sống sung sướng thì họ sẽ đi theo thế giới tự do, nhưng mà Tập Cận Bình đã xây ngược cái chiều hướng này cả chục năm nay và tiếp tục càng gia tăng hơn. Đây là một cái chiều hướng mặc dầu trong thời gian ngắn nó củng cố Trung Cộng, nhưng mà đường dài đó nó như là một cái xe mà đang chạy có cái sức chạy để mà gia tăng tốc độ, nhưng mà đây là một cái thắng mà cứ rà thắng miết thôi, mà càng ngày cái mức rà thắng nó càng ngày càng mạnh. Thế giới mà đầu tư vào Trung Cộng họ sẽ suy nghĩ tới lui là có phải cái chỗ đầu tư hay không. Họ xem nó rất nhiều, Trung Cộng càng ngày càng xen lấn vào đời sống, và ngay cả những công ty công của họ, như là quý vị nhất là ông Ma của Alibaba đó, khi mà đi vào cái hệ thống ngân hàng và tài chánh đó, mà lại công khai chỉ trích là hệ thống tài chánh ngân hàng của Trung Cộng là gọi là lạc hậu đó, mà khi đó thì cái người phụ tá của ông Tập Cận Bình có mặt ở đó, thì sau khi đó đã bị khiển trách rất nặng và kiềm chế, và công ty này trong thời gian gần qua đã mất mà stock market đã mất rất nhiều và bị phạt đủ thứ hết. Và ông Tập Cận Bình lại tuyên bố rằng những nhà tài phiệt đại tỷ phú đó của Trung Cộng, nhất là trong technology đó, phải chuẩn bị là sẽ bị đóng thuế nhiều hơn và chuẩn bị đưa tiền về quốc gia của họ, vì cái sự khác biệt của tài phiệt của đại tỷ phú của Trung Cộng với người nghèo nó quá nhiều, nó đe dọa đến cái sự bóc lột của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở trên và ở dưới, nó có một cái mầm mống có thể là người ta nổi loạn lên, ông lo sợ, ông siết chặt. Và Alibaba này đã chẳng những nhung nhượng nhưng mà lại càng vuốt ve ông Tập Cận Bình là cái chương trình gọi là san sẻ tài sản cho trung lưu đó, thì lại đóng góp như chị nói đó gần 16 tỷ đô la hứa hẹn đóng góp. Chẳng những vậy, những công ty technology khác như DiDi, những công ty khác đó, sau khi đã bị phạt này nọ đó và cảnh cáo đó, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đầu tư vào nhiều, thành ra họ dùng cái đòn là phạt, cảnh cáo rồi gia tăng đầu tư vào những công ty đó, họ xen lấn rất nhiều. Đời sống dân chúng càng ngày càng bị theo dõi từng ly từng tí. Đây là một cái dấu hiệu đường dài, nó không tốt cho hình ảnh của Trung Cộng. Nhất là Trung Cộng muốn ve vuốt nói là Đài Loan hãy gia nhập chúng tôi sẽ tôn trọng mọi sự. Ai mà nghe tin đó là tin tưởng được. Đó. Rồi Hồng Kông, rồi những thế giới khác. Hy vọng Việt Nam thức tỉnh rồi nói rằng Trung Cộng không phải là người bạn tốt láng giềng mà Đảng Cộng sản của Việt Nam nói như vậy. Nhưng mà cái sự siết chặt này nó củng cố quyền lực của Đảng Cộng sản, và cái nguồn máy mạnh của Trung Cộng là một cái điều rất là lo sợ trong tương lai. May mắn là cái ý thức hệ đã được gây nên, cho nên từ từ chúng ta sẽ thấy rằng cái xe với cái máy khổng lồ của Trung Cộng sẽ luôn luôn do Tập Cận Bình rà thắng để làm giảm bớt cái sự gia tăng của họ hay là ảnh hưởng của họ, thưa chị.
Dạ vâng, được biết rằng hồi nãy giáo sư có nói rằng là Trung Cộng đã ra cái luật mà kiểm soát con em mà không có được chơi game bao nhiêu tiếng mỗi ngày, thì nghe là càng ngày là càng ảnh hưởng vào đời tư của từng gia đình, thì không biết rằng là nó lợi hại như thế nào, thưa giáo sư.
Vâng, Trung Cộng đã từ lâu rồi, họ đã theo dõi đời sống từng người dân của họ cả mấy chục năm nay rồi, người ta không biết. Tôi có một người bạn làm CEO ở Việt Nam và đã từng làm ở Trung Cộng. Họ nói rằng mỗi người dân Trung Cộng đó, nhất là những người mà họ theo dõi đó, đều có một cái điểm mà do Đảng Cộng sản họ cho biết. Ví dụ như người đó tiêu xài như thế nào và thiếu nợ bao nhiêu, hay là những cái điểm mà họ kiểm soát đó, và cho cái điểm người đó, là những người đó sẽ được ưu điểm đầu tư hay này nọ. Mỗi người họ theo cái điểm hết. Và như quý vị có thể theo dõi tin tức thấy đó, là cái hệ thống mà camera mà monitoring đó, họ chẳng những họ bán cho quốc tế và bên Hoa Kỳ, bây giờ vỡ lẽ ra những cái camera mà theo dõi ở phi trường đó của Trung Quốc cộng, họ lấy tin tức của những người ở phi trường của Hoa Kỳ rất nhiều. Thế giới cũng vậy, dần dần họ cảnh báo rằng những cái hệ thống camera mà họ mua của Trung Cộng ở trong những cái căn cứ quân sự đã bị theo dõi. Họ theo dõi người dân, cái sự lưu động của người dân đã mấy chục năm nay rồi. tất cả những cái sự lưu động của người dân đi đâu họ biết hết trơn hết rồi. Mà gần đây họ lại xem thêm nữa là theo dõi, như cô nói đó, là trẻ em vị thành niên đó, là sẽ có cái hình thức là phạt cha mẹ, phạt trường học, phạt đủ thứ hết, và họ sẽ biết trong hệ thống computer. Vì vậy đó nên họ cấm những cái công ty computer của họ mà có cái data như vậy đó, là trong tương lai là không có thể list ở trong stock market được, là tại họ thu thập những con em nào dùng hệ thống mạng mà mỗi ngày chơi game bao nhiêu giờ thì họ siết chặt. Thì vì Tổng thống mình nói rằng ông muốn tạo nên một cái thế giới, gọi là không phải thế giới, một cái thế hệ mới của trẻ em để cung cấp cho nền kinh tế. Đây là một cái đòn rất là lợi hại, mặc dầu cái tự do bị mất đi nhưng mà rất lợi hại, là tại vì đó họ thấy rằng dân tộc của họ đang bị lão hóa, cái chuỗi cung cấp người dân không đủ cho thị trường. Cái thế hệ mới này nếu mà được đào tạo để mà như là máy robot vậy đó, kiểm soát từng chút đó, thì nó sẽ là một cái nguồn lính giống như của bên những cái sứ độc tài đó, là để cung cấp cho kỹ nghệ mới. Mà trẻ em, quý vị biết là con trẻ em mà chơi game nhiều quá thì nó hại chứ không có giúp ích gì cả. Nhưng mà thay vì đưa vào cái chương trình giáo dục hay là thay đổi dân tộc tính hay là khuyến cáo hay là gọi là kêu gọi phụ huynh, thì này họ là đưa luật ra để họ phạt những cái gia đình nào mà cho em. Thành ra càng ngày và cả mình càng siết chặt vô, chẳng những trong những kỹ nghệ mà đời sống người dân của họ là như vậy thôi con.
Cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì chúng ta bước sang một cái câu hỏi khác liên quan đến Việt Nam. Thì không biết tình trạng COVID-19 tại Việt Nam bây giờ như thế nào? Bây giờ thì có lẽ là không phải là COVID-19 mà nó bị cái biến thể của Delta đó. Thưa giáo sư, thì không biết cái tình trạng bệnh hoạn như vậy bây giờ đi tới đâu và có ảnh hưởng gì đến nền kinh tế của Việt Nam, thưa giáo sư?
Vâng. Việt Nam đang gặp ở những cửa rất khó khăn. Thế giới bắt đầu, hay là giới đầu tư, những công ty đó, họ bắt đầu họ kêu gào, họ nói rằng chúng tôi đầu tư vào quốc gia của quý vị thì nghĩ rằng có cái gọi là cái sự kiềm chế COVID, cái chuỗi cung, mà bây giờ họ nói nếu không từ dần dần chúng tôi sẽ càng ngày càng rút ra. Và những công ty tư đầu tư FDI, vốn đầu tư ngoại quốc đó, họ nói rằng chẳng những cái chuỗi cung đó, không được cung cấp, có nghĩa là hàng hóa không chế tạo được, là tại vì xe tải gửi hàng đến không được, nhân viên thiếu đã đành rồi, cái này không chuyển hàng hóa được thì làm sao họ chế tạo, họ sản xuất, họ có những công trắc với khách hàng thì họ sẽ bị phạt. Mà những công ty này lại càng phải là mướn những hay là xây cất những khu chung cư để là làm 3-0, 4-0, có nghĩa là làm việc tại chỗ, ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ và chữa bệnh tại chỗ luôn. Thành ra lại tốn tiền những công ty đó mà trong khi sản xuất không được. Thành ra một cái đe dọa rất lớn cho nền kinh tế của Việt Nam và Sài Gòn và vùng phụ cận, thì trong đó có những vùng ngay cả Cát Lái, Bà Rịa, Vũng Tàu hay là ra xa nữa đó. Ở việc Sài Gòn, khi mà ra Sài Gòn vùng phụ cận, họ nói Hồ Chí Minh là như vậy, là cái khu mà bao gồm hết tất cả những thành phố chung quanh Sài Gòn đó, là 1/3 GDP đến hay là 1/4 GDP của toàn quốc, dân số thì là 1/3 của toàn quốc. 21 triệu người, 1/4 của toàn quốc nữa. Thành ra rất là lũng củng mà họ bối rối. Vì theo cách nghiên cứu của tôi đó, thì Bộ Giao thông và Bộ Y tế của Việt Nam họ làm chuyện không có tuần hoàn với nhau và không rất là lũng củng. Bây giờ họ đưa quân đội vào để mà mình thấy hình ảnh những người quân đội đi mua thực phẩm. Thì điều đó mình suy nghĩ như thế nào? Có nghĩa là những người vaccine đó, những cái thuốc vaccine đó chắc chắn là chuẩn ngừa cho quân đội trước. Quân đội họ cả triệu người, trong khi người dân những cái kỹ nghệ tư lại không có vaccine. Những người được chúng ngừa cho nên họ mới được tha hồ đi ở ngoài để mua đồ. Đó là một cái điều sai thứ nhất. Vai trò của quân đội không phải là chuyện đó. Và cái vai trò của quân đội đó không phải là đi vô từng hẻm, từng này nọ. Họ không đưa đồ vô được. Họ đưa những cái xe ba bánh đưa vào trong cho được. Còn những xe jeep, những cái xe mà của quân đội khổng lồ nó nằm ở ngoài chẳng làm gì được hết, tại vì họ dùng quân đội không đúng chỗ. Cách đây một tháng trời tôi đã đề nghị nói rằng Việt Nam cần phải đưa quân đội để vào, nhưng mà quân đội cái đề nghị của tôi nó khác, là không phải đưa đi mua hàng quá hay đi mua cơm gạo bánh cuốn, vai trò quân đội là giữ trật tự và dùng xe tải quân đội để vận chuyển hàng hóa từ tỉnh lên, những hàng hóa thôi thúi ở tỉnh không chuyển lên, ở trên Sài Gòn thiếu mà ở tỉnh thì bán không được, ở đâu cũng chết, kinh tế ở nông lâm súc thì cũng chết, mà ở Sài Gòn thì thiếu thực phẩm, thì không dùng cái đó, lại dùng quân đội để đi mua đồ hàng hóa. Những người này được chủng ngừa, và khi đi mua hàng hóa như vậy thì họ có hối lộ, họ có tiền tiếp này nọ. Đó là cái điều hành nó rất sai của quân đội, của Bộ Y tế, của Bộ Lao thông. Lúc đầu đó thì họ chỉ thị 15, họ lúng túng, rồi ra chỉ thị 16. Rồi bây giờ lại nới rộng chỉ thị 16, là nói rằng bây giờ tất cả chuỗi cung luồng xanh nó đều được hết. Có nghĩa rằng thiếu hụt nhiều quá, bây giờ cái gì cũng được vận chuyển hết. Thành ra nó lúng túng rất là nhiều, là như vậy. Cái mức như tôi đã trình bày đó, cái mức tử vong đó, nó càng ngày càng gia tăng, và cái hệ thống chích ngừa rất là thấp. Nhưng mà Việt Nam có một cái tia sáng ở cuối đường hầm là vaccine đang được gọi là chế tạo gấp rút với công nghệ của Hoa Kỳ, như tôi đã trình bày trong mấy tuần trước đó, cộng tác với lại VinBioCare là VinGroup đó. Trong khoảng 6 tháng sau thì sẽ có vaccine. Hiện tại như quý vị biết, nghe thấy đó thì bà Tổng thống Kamala đó, thì Hoa Kỳ đã tặng thêm 1 triệu liều thuốc. Tổng cộng Hoa Kỳ đã tặng trên 6 triệu liều thuốc cho Việt Nam, và qua cơ quan của WHO và AstraZeneca nữa, thì hiện tại cái mức chủng ngừa của Việt Nam sẽ đang đi đến khoảng 18-20%. Nhưng mà cái vấn đề đây á, là Việt Nam chủng ngừa cho những người không đúng chỗ, những cái người mà vai trò chính là vận chuyển hàng hóa hay vận chuyển những cái chuỗi cung để mà cung cấp công nghệ đó, lại không bị chủng ngừa mà đi chủng ngừa cho cán bộ cao cấp và quân đội. Nhưng mà vấn đề đây là hiện tại họ đang chỉnh đốn, họ làm những cái sai lầm rất là quan trọng, cho nên kinh tế bị ứ động là như vậy, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin được kính chúc giáo sư Nam Phương và quý thính giả một cuối tuần được bình an, và cũng xin được chào mừng tất cả quý vị nào ở xa về trong ngày lễ Labor Day, ngày lễ lao động sắp tới, một long weekend được sum họp cùng với gia đình, được nhiều niềm vui, bình an, và chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào lần tới. Xin kính chào quý vị.
Dạ vâng.
Xin kính chào.